nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi mắt em, tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lênh đênh. Gió sẽ mừng vì tóc em bay cho mây hừng ngủ quên trên vai, vai em khi buộc nhỏ như cánh vàng để trốn xa xôi.
Sáng thứ hai đầu
nắng có còn hơn ghen môi em, mưa có còn buồn trong mắt trong, từ lúc đưa em đi.
Sáng nay tiếp trả hơi lạnh nhưng thầy cũng dậy mà thấy căn nhà đồng đồ thầy chẳng chẳng khá gì hơn mấy bài tập đàng hoàng đàng hoàng thật nhỏ chưa bắt mắt sai. Vậy thì vậy cái ngày lấy học phí thì được, dù Tiết Trà có ngồi muộn đến mấy cũng chờ lấy bao thơ cho được. Con nhỏ của Tiết Trà tánh nó không giống mẹ, mà sắc diện thì còn trái càng ngỗng hơn. Da nó hỏng đen như ông bố Trà Và, cũng chẳng trắng như bà mẹ Tuyết, mà vàng khè tái nhếch. Mấy con bạn quỷ hay nói móc cha Trà Và mà con không láng. Ý nói đen láng chứ gì, đâu phải Maroc tây đen giật mặt mà đen. Ờ thì nó cũng có ăn chút cà ri của cha nó nên vàng vậy được không? Đó là câu Tuyết Trà thường đáp lễ mấy đứa ưa mắc học. Lỡ cho nó học đàn rồi, bây giờ ngắt ngang thì kỳ quá. Cũng tại anh chàng kép nhí bày chuyện, chị Lan tới sớm không dám làm ồn lúc cô chủ đang ngủ. Bây giờ đang lau nhà, chưa xong thì mấy bà đã tới. Rồi cô Phấn làm móng tay móng chân cũng xách cháp leo lên cầu thang. Chưa thấy người đã thấy tiếng, xin lỗi bữa nay tới trễ, phải đi lùng cho ra mấy màu mới, đẹp lắm, coi nè. Cái cháp mở ra, mấy chai sơn màu cam màu đỏ được mấy bà truyền nhau coi. Mai Bắc mở nắp hít hà, thơm, đúng là đồ ngoại. Chai nào cũng có xài qua, chị Phấn dành quá mà. Hồi mới mất Sài Gòn, chị đi lùng mua nước hoa son phấn của mấy chị em cũ, hay mấy bà tướng tá thất cơ lỡ vật, buộc phải bán đi. Dù đã xài qua rồi, nhưng buôn đi bán lại mấy thứ này mà chị cũng nuôi nổi 8 đứa con với một chồng, mà không phải nếm mùi kinh tế mới. Đồ mới giờ toàn hàng Thái không hả? Hàng Thái cũng dỏm, bà thấy bà nội. Mai Bắc, bây giờ có hàng mới, mấy anh tàu biển đem về. Phải phải, mấy anh tàu biển của cô cũng mua hàng dỏm luôn. Mới đi được Singapore, Thái Lan, chưa kể số gì đâu bà. Hồi trước hàng Thái cho tôi cũng không lấy. Tuyết Trà chề môi tiếp. Chị Lan gội đầu cho tôi trước, tôi tắm cái rồi tẩm quất sau. Tuyết Trà nằm dài trên giường, một cái máng bằng nhôm kê kẹp dưới cổ, dưới hứng cái thau lớn có nước. Chị Lan dấp nước cho tóc ướt rồi mới đổ dầu gội đầu lên trà sát. Dầu gội ngoại có khác, thơm ơi là thơm, sang trọng ghê cơm. Lại Mai Bắc cứ mãi một câu khen hàng ngoại. Chị Lan gội đầu được tiếng là cẩn thận tận mẫn, tay chị miết trên da đầu rất điệu nghệ, móng tay cắt không nhọn, gãi gãi đã ngứa lắm. Khó như Tuyết Trà còn phải phán một câu, đã chịu bà Lan này gội rồi thì ai gội cũng không bằng. Gãi miết Lan còn nhỏ tóc sâu, cứ bực bực đã quá xá mà. Gãi vậy có mạnh tay không cô? Chị Lan hỏi cầm chừng. Không, mạnh thêm một tí nữa, tí nữa. Tuyết Trà lim dim mắt, ba bà nữa đang chờ để khách quý bớt sốt ruột. Chị Lan lôi trong giỏ ra một bộ bài cào. Mấy cô binh đi chờ em lẻ lắm, nhưng không bà nào muốn Lan làm lẻ đâu. Chị Lan cũng biết vậy, cho đáng đồng tiền bát gạo. Mấy bà làm như phải đã kinh nghiệm. Xong màn gội đầu sấy tóc, chị Lan đè một bà xuống tẩm quất, lột quần áo ra, nằm sấp, đổ một lượt dầu nóng, bắt đầu xoa nắn rồi giật mấy đốt xương cụp kêu bật bật. Hết nằm sấp đến nằm ngửa để mát xa bụng. Cũng hên trời còn cho chị Lan có sức. Trừ cô Mai Bắc chưa sinh nở, mấy bà kể cả Tuyết Trà bụng đã xếp lồng đèn, mỡ màng nổi cộm, phải có sức mới véo giựt mặn tay được. Võ tầm quất của chị Lan ăn khách nhất là màn bẻ cổ, bẻ tay chân và bàn chân. Kéo tới đâu kêu bốp bốp, tới đó bà nào cũng sướng tê lên, mặt mũi thộn ra. Cũng như ở các tiệm gội đầu khác, chuyện trong nhà ngoài phố thường là đề tài hấp dẫn nhất. Chị Lan có phấn, chị Lan cô phấn tay thì làm mà miệng không ngừng đưa chuyện. Mấy cô biết không, nhà cô Nguyện mới mất con mèo tam thể, cổ khóc quá. Ha, đáng đời, thời buổi người ta cơm không có ăn, bà ý giàu nuôi mèo cưng còn hơn con đẻ nữa. Tôi biết rồi, mất con mèo chị ta kêu tụi bùi đời giao thưởng tìm mèo. Khắm lắm, lại bọn bùi đời có mà tìm trong bụng tụi nó, thành cức cả rồi, một bà nói. Hôm qua bố ráp ngoài chợ cũ, tội bán máy dính nhiều lắm nghe. Biết sao không, thằng trưởng công an phường này trả trớn, thâu tiền từng gian như lấy lương tháng, mà đến hồi kiểm tra làm như chưa biết nhau. Nó mập như con heo, có ngày đứt gân máu chết queo. Thằng đó đoảng lắm, coi con Quê, con Chiến bồi đời ốm đói, mà khi khủng hoảng nó cũng bắt mấy đứa đó đóng thuế, tội không? Ở đó mà tội bà, ốc tiêu đó, mấy con bà tròi mà dữ dằn lắm, bà không biết đâu. Không biết thằng cha trưởng công an đầu bạc lợi dụng hay bị lợi dụng, chúng khiếp lắm. Mai Bắc, mày nói phải đó, không chừng mày cũng phải đóng thuế thân cho thằng cha. Mấy bà giỏi hơn tôi kiểu nào mà không chìa ra nói thử coi. Tuyết Trà phải hòa giải, mấy bà nói chuyện người ta không đủ sao còn vướng nhau vô. Có duyên dữ, bà Ngân, chuyện bà đến đâu rồi? Ôi dạ, bẻ hết trơn, mấy thằng cán bộ giỏm lắm. Chuyện tôi nhờ bà không được sao, thì thùng thẳng để điều tra kỹ coi. Bà Tuyết không ngờ ngu, ăn cháo lú sao mà đi mê thằng nhóc đó, mà cứ như bị bỏ bùa mới kỳ. Đèn nhà ai, nhà ấy nơi sáng, nghe mấy bà. Tôi mất bao công, tốn bao nhiêu của mới đưa được nó vô làm nhà hàng. Bây giờ ngon nó phản đau lắm. Nó cũng là cán thôi, ai biểu bà tin. Tôi nói rồi, tôi thề, con này chưa thua ai bao giờ. Con này mà không lấy cũng khuấy cho hôi. Rồi mấy bà coi. Ha ha, tao trông mắt coi đó, mày, Tuyết. Bà xích một quá phụ đang tuổi hồi xuân, thở một hơi dài. Ôi, hơi đơ, dần nhau mấy trái chuối, coi tao nè, khỏe re. Má làm sao mà khỏe má? Tao xài máy, muốn xài lúc nào thì xài. Cười hả? Không có gì cười nghe bay. Đàn ông là của chung, máy là của riêng. Chị Lan, thiệt đó, tôi làm chứng này, tôi có thấy. Nghe chưa, con Tuyết, mày quên nó đi, mua một cái máy, tao chỉ cho. Con Bay Bắc này quen tụi tàu biển, nhờ tụi nó mua giùm, đồ ngoài tốt lắm. Có máy thiệt không? Một bà hỏi, mấy bà cười ngất. Sáng chế bà ơi, làm gì có máy thiệt. Cứ vậy mà hết buổi sáng. Khi chia tay, chị Lan nói, mấy cô ơi, từ nay có đô, mấy cô đưa em đổi cho, em có mối chợ lớn, chúng được giá lắm. Cứ đà này sẽ còn nhiều nghề mới nữa xuất hiện trên con đường quốc tế này.
Ghen môi em mưa có còn buồn trong mắt trong từ lúc đưa em về là biết xa ngàn chung
tiếp dẫn hai bắt lại. Đứa con gái của Tuyết Trà đi kêu cơm hàng về ăn chung với nhau. Sau đó hai bà nằm nhắc chân lên nhau, một nam một bắc, chuyện sao mà hợp quá. Mai Bắc con nhà nghèo ở vùng thượng du Bắc Việt, 10 tuổi lưu lạc về thành phố tự nuôi thân, chẳng phải thiếu nhi choàng khăn đỏ mà ngay hồi mới 11 tuổi con bé Mai vẫn bị một bác cán ăn tươi. Sau đó càng được các cán thương hại, thân càng bầm dập hơn. Lúc giải phóng miền Nam, Mai chắn 20 tuổi đã thành vạc ăn xương, sau đó được một cán o bế cho theo vô miền Nam. Chỉ một thời gian, cô Mai thượng du đã thành danh là Mai Bắc của Sài Gòn giải phóng. Tiền bạc dùng dỉnh, ăn diện ra gì, nhờ giao du với giới tàu biển, bọn có ô có dù, Mai quen biết lớn, rồi móc ngoặc mua bán hàng tàu chạy mánh mông, đưa hàng từ Nam ra Bắc. Lâu nay Mai còn kim nghề đưa người trong Nam ra Hải Phòng. Ở đây cô đã liên lạc một đường dây vượt biên bằng ghe, có công an đỡ đầu. Cô tâm sự với Tuyết Trà, muốn làm thật nhiều tiền về vùng thượng du tìm cha mẹ ruột. Sau đó cô sẽ bắt một tên ngoại quốc để ra nước ngoài. Mình nhảy giả lắm Tuyết, dễ, chị sẽ tập cho. Coi, Người như vậy lo gì không có đứa mê mệt, em chưa bơm hả? Hai cô gái ôm nhau sờ nắng khoe của, rồi Tuyết Mục tâm tình. Chuyện anh chàng nhạc sĩ Bắc Kỳ được Tuyết nói tốt hết, hai vợ chồng nó mạnh ai nấy sống, coi như ly thân mà không chịu ly dị. Hồng hiểu sao thời gian này nó không chịu tới nữa. Mình mua cho nó xe Honda, sắm cho nó đủ thứ. Hơ, bà là sư mẫu tôi, sao đến cơ sự này, rồi sao? Mình làm gì giúp bà? Tuyết Trà thở dài, thấy mình là nó lỉnh. Bà tìm cách cho mình gặp nó, dễ thôi, hứa. Tuyết Trà hơn Mai Bắc có gần 20 tuổi, mấy tiếng đồng hồ nằm bên nhau tâm sự. Mai Bắc học được từ bà thầy quốc tế này nhiều ngón nghề lắm. Khoảng 4 giờ chiều, cả hai trở dậy trang điểm xong thì một số khách hứa đến. Cô Hồng làm đầu thảo một nhóm dây mánh ở đường Thọ Thu Thâu. Mạc Thị Bưởi ghé qua, bà sinh tới chờ dợt điệu tango. Cô Hoa vợ một sĩ quan học tập, luôn luôn đóng vai còn độc thân. Rỗi rãi, rồi giải rác một vài khách đàn ông ghé ngang. Vậy là họ hợp nhau mấy nhóm, ngồi tán gẫu, nói chuyện suông. Nhóm binh sập sám, chị Lan cũng đã trở lại phục vụ, chờ sai đi mua quả vặt, thức uống và thuốc lá. Ở mục này, tụi tuy lai rai nhưng bạc cắt góp lại cũng thành bạc đồng, rồi bạc trăm, lại nữa. Ông nào binh sập sám gặp hên, thắng lia lia thì cô Tuyết cũng nói vào. Con Lan tới hết sâu kia. Chị Lan lăn lẻ lắm. Dạ có em, trời ơi anh hai bữa nay hên quá. Tôi hổng ham hên, hễ đỏ bạc là đen tình. Cô Hoa tức thì sán lại, hồi nào, đen hồi nào, đỏ tươi nè. Gã được gọi là anh hai thở dài cả cây số đường mòn. Hừ, em mà đỏ tươi, hôm nay thì còn làm ăn gì nữa, xui hơn thì có. Đánh đét một cái vào đùi thằng cha nhăm nhở, cô Hoa vùng vằng. Thằng cha này kỳ he. Sao nghe con Mai Bắc nói anh hai thích món tiết canh, đã đến nước này thì anh hai đành chớ cháo. À, nếu Mai Bắc cho anh ăn tiết canh thì có bao giờ ăn từ chối, phải vậy không em? Thằng phải gió nhăm nhở. Mai Bắc nhào tới, vậy là bài rơi rớt lung tung. Cô Hoa và cô Mai vừa đùa vừa thập, bốc hốt mớ tiền của anh hai bỏ vào cái ví trong áo. Anh hai đâu có vừa, tức thì biết phản công gỡ gạt. Một lát gió lặng cây im, xong bài lại tiếp tục. Tới phiên Tuyết Trà biểu diễn màn hạnh phúc với anh ba. Không tác hoài em không chịu đâu, ở nhà em sợ ma muốn chết, anh biết không? Ma nào, bộ thằng ma cô dạy đàn nó bỏ em rồi hả? Anh ba lặng nghiêm mặt Tuyết Trà thì khoái trá. Hi hi, có vậy chứ, em muốn coi anh ba còn biết ghen không đó thôi. Việc gì phải ghen, nó mà lộn xộn là y chà, đừng ác nhân vậy chớ. Sao anh biểu em học đờn rồi hờn cho anh nghe? Em học đờn cũng vì anh thôi. Biết đâu mà ăn cỗ, lỡ thằng nhỏ không dạy đàn mà học đàn tì bà không chừng. Xì, độc tài đảng trị cũng vừa vừa thôi. Anh dám bỏ con sư tử Hà Đông của anh không? Hay sợ hai hàm răng mái hiên của bà nghiền nát anh ra? Hư, khi dễ người ta. Anh ba là anh ba tập, một bí danh nói lên thành tích Nam Kỳ tập kết ra Bắc năm 54. Anh ba còn là chú bé lục tỉnh ngây thơ, nghe bạn rủ rê khăn gói lên đường ra Bắc. Vô tới thiên đàng cộng sản rồi mới té sấp té ngửa. Mấy chục năm cay đắng nhục nhằn, ăn gai nếm mật, biết bị phỉnh thì muộn mất rồi. Thôi thì gió chiều nào theo chiều ấy, cứ bác với đảng mà ca. Được chi bộ yêu ái gắn chân một nữ đồng chí bần cố nông. Anh ba biết thân chấp hành sự quản chế của vợ, bị đẩy đi bê, tức là trở lại chiến trường miền Nam. Bát ba tập lãnh thẹo đạn vẹn vai hàm, nhờ vết thẹo làm bộ mặt dữ dằn. Ba tập được anh Sáu Chí trùm công an cho làm vệ sĩ. Vậy là bắt đầu phát tướng. Giải phóng xong, anh Sáu lên như diều. Ba tập kết phần tập trận đánh tư sản vừa qua chỉ mới lượng cơm rơi cơm dạ vãi. Anh ba đã nhả xe ngay ngang, mặc cho mù vợ đành cố hồ hởi vất của chìm của nổi. Anh ba tiếp tục nối gót thủ chiến, thừa thắng xông lên thực hiện chủ nghĩa xả hơi, dính luôn với em Tuyết. Nghe nhắc tới cái bàn nào rửa hết thuốc chữa của một vợ Bất Kỳ, anh ba hơi nhột, nhưng không cách gì chặn học nổi Tuyết Trà. Anh ba ơi, phụ thiếp làm chi, thiếp như cơm nguội để khi đói lòng há. Anh ba, người ta còn có câu ăn cá cá chẳng ăn mồi, về nhà hỏi vợ giờ nổi câu cơ. Phải không anh ba? Cô Tuyết đã sướng, tức thì có phe chị em hoảng. Cơm nguội chan nước mắm hay chút rút kho có khi mùi hết sạch. Cô Hoa tay chia bài lưu liền kiểu ngành thiên nghệ, miệng trêu chọc cười mà không lầm. Một con đại nào Trời sinh cô cái miệng to duyên, kể chuyện tiêu lâm thì các chiến sĩ cách mạng như mấy anh hai anh ba cứ há hốc mồm, vất vả lắm mới khép lại được. Xong bài chơi tới lúc lên đèn dẹp. Ngày thường thế thôi, mọi mục khác còn dành cho cuối tuần. Anh nhậu chung, nhảy đầm chung, sau rốt mới có cái mục ăn riêng. Lúc các anh ra về, mấy bà, mấy cô lôi đồ nghề ra sửa sang rồi kéo nhau xuống phố, ra bờ sông ngồi quán kem, ngủ già.
Nghe cô đàn dạo tịch tin vang như rụng rơi bao nỗi bẽ vàng. Từ một chiều thương hiu miên man, lời đàn buồn tìm câu thơ tha. Còi riêng ai không sao tỏ tay, hát tư tư theo ai miệt mài. Để đêm về mộng sẽ nguôi ngoài, phù sông rêu mà quên kiếp dài.